xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Thi Thiên thứ 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta dâng buổi nhóm buổi sáng nay lên cho Ngài. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay con sẽ đem sứ điệp của Chúa đến cho con dân của Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ con để con trình bày sứ điệp của Chúa một cách dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn cho người nói, người nghe được ơn của Chúa, để chúng con được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài buổi sáng hôm nay tôi chọn là quyết định đầu năm, nhân dịp đầu năm. Thường đầu năm người Tây Phương họ có những cái quyết định, những quyết định để cho năm mới này mình làm như thế nào nó thành công, mình làm như thế nào nó đạt được kết quả mà mình mong muốn. Là con dân Chúa, chúng ta cũng có một quyết định, chúng ta có một cái quyết định đầu năm cho hướng đi của mình trong năm 2017 này, được Chúa dẫn dắt, được Chúa ban phước. Nhiều người thường bảo rằng Chúa và lời của Ngài rất là quan trọng, là quan trọng nhất, là cần thiết nhất cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà do bận rộn ở trong cuộc sống hàng ngày mà họ quên đi lời Chúa, quên đi Chúa. Cho đến đầu năm thì mới đến nhà thờ, thờ phượng Chúa, nhớ đến Chúa, nhớ đến lời của Ngài và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho một năm mới. Nhưng mà rồi ngày Tết cũng lặng lẽ trôi qua, hết Tết thì người ta cũng quên. Người ta sống một đời sống giống như không có sự hiện diện của Chúa, sống thiếu đi sự tương giao với Chúa và sống không còn quan tâm đến những người anh em cùng đức tin của mình. Hôm nay nhân ngày đầu năm âm lịch, chúng ta đã nghe lại Thi Thiên thứ 23, nhìn lại chặng đường 2016 mình đã đi qua. Và chúng ta, mỗi người chúng ta đều cảm nhận được phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo tôi. Và chúng ta sẽ hứa với Chúa rằng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đây là một quyết định đầu năm của chúng ta, một quyết định thực tế không quá xa vời để không ai có thể đạt được. Đó là chúng ta quyết định sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi người chúng ta hứa với Chúa rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhà của Đức Giê-hô-va là nơi Đức Chúa Trời ngự, nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Điều kiện để Chúa ở trong chúng ta là chúng ta phải ở trong Ngài như lời của Ngài đã dạy: hãy cứ ở trong ta thì ta ở trong các ngươi. Nhiều con dân Chúa ngày nay cầu nguyện nài xin, xin Chúa ở cùng mình, xin Chúa ở cùng con. Nhưng mà thật ra, thực tế cho chúng ta thấy rằng Chúa không bao giờ lìa bỏ con Ngài. chỉ có con người lìa bỏ Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta cứ ở trong Chúa, hãy cứ ở trong Chúa thì Chúa sẽ ở trong chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong con người của chúng ta. Khi còn nhỏ, tôi tin rằng tất cả quý ông bà, anh chị và tôi ở trong nhà, trong với cha mẹ của mình, chúng ta lúc nào cũng vậy, phải chú ý đến sự hiện diện của cha mẹ của mình. Không thể nào mình là con ở trong nhà nhưng mà không chú ý đến sự hiện diện của cha mẹ, muốn làm như thế nào thì làm, không vâng lời cha mẹ. Cũng vậy, chúng ta là con dân Chúa, mình nói rằng mình ở trong nhà Chúa thì không thể nào tự ý muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, muốn thực hiện ý định gì như thế nào cũng được. Ở trong nhà Chúa là chúng ta ý thức được rằng chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và sự hiện diện của Ngài ở trong con dân của Chúa mọi lúc, mọi nơi. Và đặt đời sống của mình dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là đấng chăn chiên dẫn chúng ta đi trong sự hiện diện của Chúa, trong sự bảo vệ của Ngài. Trong tuần khi soạn bài giảng, tôi có tham khảo nhiều về những người chăn chiên, những người chăn chiên kinh nghiệm, thì họ cho biết rằng chiên, con chiên thì thường nó rất là khờ khạo, nó không có lanh lợi như những con vật khác mà nó khờ khạo lắm. Nó chỉ đi theo một con đường mà con đường mòn nó đã đi qua thì nó cứ một con đường đó nó cứ đi hoài, đi mãi, đi mãi. Khi nó đi nhiều lần như vậy thì nó tạo ra một con đường mòn, rồi từ đó nó tạo ra một cái hố. Và khi nó thành một cái hố, con chiên rất dễ bị lạc xuống hố. Khi mà bị rơi xuống hố, con chiên có thể bị chết thảm. Có người cũng vậy. Đôi khi chúng ta cứ khư khư giữ lấy những thói quen, mà những thói quen đó nó đâm ra có hại cho mình, cho đời sống của mình. Không phải tình cờ mà Kinh Thánh thường ví con người như là con chiên của Chúa. Bởi vì tập tính của con người nếu mà so sánh thì thật ra cũng giống như con chiên vậy. Kinh Thánh cho biết rằng đa số con người của chúng ta thường thì bướng bỉnh, cứng đầu. Chúng ta chỉ thích làm theo ý riêng của mình hơn là làm theo ý của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Ai theo đường nấy có nghĩa rằng mình muốn làm gì thì mình làm theo ý của mình, tự do quyết định bất cứ cái việc gì. Đôi khi chúng ta làm những điều gì đó mà có những người khuyên can, nói đừng làm điều này, làm điều này thất bại, làm điều này không thành công, làm điều này không đẹp ý Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn quyết tâm làm theo ý riêng của mình, không bao giờ nghe lời can gián của một người nào đó rồi chuốc lấy thất bại. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu có đề cập đến hai con đường. Một con đường rộng thênh thang, khoảng khoát, và một con đường hẹp. Con đường rộng thênh thang, khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, dẫn đến sự chết. Con đường đó không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con đường đó Đức Chúa Trời không đi cùng. Con đường hẹp dẫn đến sự sống. Con đường đó có Đức Chúa Trời đồng hành cùng chúng ta. Dẫu biết rằng chọn con đường rộng là con đường đi đến diệt vong, nhưng mà khổ nổi, nhiều người lại chọn con đường đó. Bởi vì nó rộng, nó khoảng khoát, nó dễ đi. Mình muốn mang cái gì đi theo con người mình cũng được. Nhưng mà con đường hẹp thì nó chật hẹp. Đôi khi muốn vào con đường hẹp đó, chúng ta phải bỏ lại nhiều thứ. Bỏ lại những điều ở trong đời sống của mình, mình ưa muốn, mình ưa thích. Nhưng mà bởi vì nó hẹp quá, mình mang không được, phải bỏ lại. Nhưng mà ít người lại muốn chọn con đường hẹp. Nhiều người muốn chọn con đường rộng, con đường thênh thang, dù biết con đường đó sẽ dẫn đến tai họa. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều người như vậy. Có nhiều gia đình đổ vỡ, con cái ly tán, cũng vì tự chọn cho mình một con đường mà mình đi. Điều này nhắc chúng ta rằng đây là hậu quả của việc ai theo đường nấy. Có khi nào quý ông bà chị em tự hỏi, hay là thấy rằng chúng ta sống dường như không có sự hiện diện của Chúa, chúng ta sống buông thả, trụy lạc theo thế gian. Thay vì quyết định hôn nhân của mình và con cháu của mình phải theo ý Chúa, thì mình lại quyết định theo mắt thấy, hơn là để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa quyết định. Ngay cả sử dụng tiền bạc cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng tiền bạc này là do đôi bàn tay, do đôi khối óc của chúng ta làm ra, cho nên mình muốn sử dụng như thế nào mình sử dụng. Mà chúng ta quên rằng mình chỉ là người quản gia của Chúa, người giữ tiền của Chúa mà thôi. Cho nên không phải muốn sử dụng như thế nào sử dụng. Nhân ngày đầu năm, chúng ta hãy xét lại lòng mình, xét lại đời sống của mình. Thay vì đi con đường riêng, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng chúng con bằng lòng đi theo đường lối của Ngài, đi trong sự hiện diện của Chúa, để Chúa đồng đi với chúng con. Khi chúng ta để Chúa đồng đi với mình, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, không những cho riêng mình nhưng mà cũng cho những người khác nữa. Nếu quý ông bà cho em nghĩ rằng điều này khó thực hiện, không thể làm được bởi vì nó quá sức mình, thì hãy đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ, sẽ khiến cho chúng ta có thể làm được. Kinh Thánh dạy rằng vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng con muốn sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chẳng những chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng sống ở trong sự tương giao của Chúa nữa. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đây là lời hứa của vua David với Đức Chúa Trời, và đồng thời cũng nói lên lòng ao ước của tác giả sau những thăng trầm của cuộc sống là một vị vua, là một chiến sĩ dũng cảm. Ông đã được người dân của ông tôn trọng. Họ nói rằng Saul giết hàng ngàn, nhưng mà David giết tới hàng vạn. Các nhà lãnh đạo của các nước lân bang phải cúi đầu thán phục ông, bởi vì trước sự giàu có và cường thịnh của quốc gia Israel, kẻ thù của ông run sợ khi nghe nói đến David. David đã có mọi sự, mọi điều ông ao ước, thế mà ông còn ao ước một điều gì nữa? Chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên lắm khi ông ao ước rằng ông được tương giao với Đức Chúa Trời. Ông chỉ ao ước được tương giao với Chúa mà thôi. Sau những gánh nặng đặt ở trên vai của một vị vua, ông không còn những người bạn, những người đã từng kề vai sát cánh với ông. Ngày nay họ bỏ ông, chỉ còn có một mình ông. Ông cô đơn. Dù vậy, tâm linh của ông không cô đơn, ông có Đức Chúa Trời. Ông muốn tương giao với Đức Chúa Trời. Và chính ông, sau những ngày nhìn lại cuộc đời, thì ông nhận thấy rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo ông. Cho nên ông hứa nguyện rằng ông sẽ ở như trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhà là tổ ấm của mọi thành viên ở trong gia đình. Nhà Chúa cũng là nơi để chúng ta có thể tương giao với Chúa và tương giao với nhau. Quyết định đầu năm tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài có nghĩa là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì, chúng ta cũng vẫn nhớ đến mối tương giao với Chúa. Nếu quý ông bà cho em xem, tôi thường đọc phim trường Hồng Kông, thì tôi thấy những người yêu nhau, hai tài tử họ yêu nhau. Một người thì ở tại Hồng Kông, cả hai đều ở tại Hồng Kông, nhưng mà một người có công việc phải đi quay phim, đóng phim ở tại Trung Hoa lục địa, cho nên họ phải xa cách nhau. Một người ở Hồng Kông, một người ở Trung Hoa. Nhưng mà mỗi khi họ có thời gian rỗi rảnh thì họ cũng liên lạc với nhau, họ điện thoại với nhau, liên lạc với nhau. Họ vẫn giữ mối thông công như vậy. Là con dân của Chúa, chúng ta cũng phải giữ mối thông công đó. Cho dù chúng ta ở đây hay là chúng ta đi du lịch, bất cứ nơi nào chúng ta đến, cũng phải giữ mối thông công với Chúa. Chứ không phải nói khi chúng ta ở Úc thì chúng ta liên lạc với Chúa, thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi mình đi du lịch thì mình quên Chúa, hay là đi làm xa thì quên Chúa. Phải cố gắng giữ được cái mối thông công của mình với Chúa dù ở bất cứ nơi nào. Và nhất là chúng ta cần phải có một cái thì giờ riêng tư với Chúa. Một cái thì giờ mà mình cảm thấy mình có thể dành thì giờ đó để đến với Ngài trong sự tĩnh nguyện. Bất cứ lúc nào chúng ta thấy thích hợp, có thể buổi sáng, có thể buổi trưa, có thể buổi tối. Không nhất thiết phải là buổi sáng sớm, không nhất thiết phải là buổi trưa, không nhất thiết phải là buổi tối. Tùy theo mỗi người, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà ít ra mỗi người cũng phải có một thì giờ nhất định với Chúa để mình tương giao với Chúa. Phải chọn thời giờ thích hợp. Nhưng mà thường thì giờ buổi sáng là thì giờ thích hợp nhất, tốt nhất để chúng ta tĩnh tâm, chúng ta suy nghĩ, cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn trong một ngày mới này mình sẽ làm như thế nào đẹp ý Chúa, đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta đến với Chúa vào giờ buổi sáng thì dù tâm linh khô hạn cũng sẽ được Chúa, lời Chúa tưới mát. Tấm lòng của chúng ta sẽ được rộn rã bình an để có một ngày mới hầu việc Chúa, sống đẹp lòng Chúa. David là một người biết rất rõ khi ông viết Thi Thiên thứ 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi Ngài. Khi David tuyên bố Chúa là Đức Chúa Trời của tôi, ông bày tỏ mối tương giao mật thiết giữa ông và Chúa. Đây là mối tương giao cá nhân. Khi chúng ta thờ ơ với Chúa thì David tìm kiếm Chúa. Trong khi chúng ta quên lãng Chúa thì David lại tìm kiếm Chúa, và tìm kiếm Chúa rất sớm. Chẳng những linh hồn ông khao khát Chúa, nhưng mà cơ thể của ông có thể bị ngất đi bởi vì thiếu Ngài. Điều này nói lên gì? Điều này nói lên toàn bộ con người của David. Ông mong ước được tương giao với Đức Chúa Trời mỗi ngày, hằng ngày. Trong đời sống theo Chúa, chúng ta thường thấy có nhiều người dậy sớm, tìm kiếm lời Chúa và nuôi mình bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chính tại những giờ phút yên lặng đó mà Chúa đã đưa họ đến mé nước bình tĩnh. Tại nơi đó họ dầm mình trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà chị em đọc ở trong Kinh Thánh, sẽ thấy tiểu sử của các vĩ nhân ở trong Kinh Thánh như là Samuel, Daniel, Jeremy, Nehemi, David nhiều lần cho chúng ta thấy họ thành công ở trong đời sống thuộc linh là bởi vì họ có những giờ phút yên lặng với Đức Chúa Trời. Họ dành những thời giờ yên lặng với Chúa vào buổi sớm mai, và chỉ những giờ phút ấy họ mới nghe được tiếng của Chúa, tiếng êm dịu của Chúa phán với họ. Và chính Chúa Giêsu cũng đã để lại một gương mẫu cho con dân của Chúa, cho chúng ta ngày nay noi theo Ngài. Trong những năm mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất, Kinh Thánh ghi lại rằng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đây là điều chúng ta cần học nơi Chúa Giêsu. Dù Ngài bận rộn đến đâu nhưng mà cũng dành thời giờ tương giao với Chúa. Nói thì nghe dễ nhưng mà thực hành thì thật là khó. Cho nên mỗi người chúng ta muốn thực hành thì phải có một kỷ luật, phải luyện tập, phải ghép mình vô một cái kỷ luật thuộc linh. Phải luyện tập nghiêm khắc như là một lịch sử, như là một lực sĩ. Khi một lực sĩ họ muốn tham dự vào thế vận hội thì họ phải trải qua một cuộc rèn luyện nghiêm khắc. Cho dù đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông, họ cũng phải tập luyện. Chứ không phải nói mùa đông lạnh quá bỏ qua sự tập luyện. Thì như vậy, khi bước vào trường thi thì họ sẽ bị bỏ lại. Chúng ta cũng vậy, có cái kỷ luật của Chúa, cho dù xuân hạ thu đông chúng ta cũng phải làm. Có thể mùa đông lạnh cần một cái áo ấm để chúng ta có thời gian riêng tư với Chúa. Thời gian đó là thời gian mình đến với Ngài. Có một vị giám mục trẻ hầu việc không có kinh nghiệm, cho nên ông rất là buồn, rất là nản. Ông đến, ông thấy một ông linh mục, một giám mục già phục vụ Chúa được ơn, cho nên ông đến gần ông giám mục già, ông hỏi rằng Đức Chúa Trời có con cưng không? Theo quý ông bà, Đức Chúa Trời có con cưng không? Ông giám mục trả lời là không, Đức Chúa Trời không có con cưng, nhưng mà Đức Chúa Trời có những người bạn thân. Thật vậy, Đức Chúa Trời không có con cưng, nhưng mà Đức Chúa Trời có những người bạn thân nếu chúng ta dành thời giờ ở riêng với Ngài. Khi chúng ta nghĩ đến hai người yêu nhau thì họ luôn luôn lúc nào cũng vậy, muốn ở gần bên nhau. Cho dù một người ở tại Hồng Kông, một người ở tại Đại Lục, khi mà phim trường đóng máy thì họ book vé máy bay để trở về bên nhau, sum họp bên nhau. Là con dân của Chúa, nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến lời Ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta muốn gần với Chúa. Nhân dịp đầu năm, mỗi người hãy xét lại mối tương giao của mình với Chúa. Xét lại mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời trong năm qua. Nếu chúng ta hờ hững với Ngài thì hãy tái lập lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là điều rất tốt, đây là điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Bởi vì mục đích khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Đức Chúa Trời dựng con người theo hình Ngài, theo ảnh của Ngài, là để chúng ta được tương giao với Đức Chúa Trời, để con người được tương giao với Ngài. Ngày xưa khi Đức Chúa Trời dựng nên hai con người đầu tiên, lúc họ chưa phạm tội, thì vào buổi chiều Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đến và thăm họ. Họ có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xét lại trong năm qua, chúng ta hờ hững với Chúa, hờ hững với lời của Ngài, thì nhân dịp đầu năm chúng ta hãy làm một quyết định đầu năm. Hãy thưa với Chúa rằng con sẽ dành thời giờ tĩnh nguyện cá nhân với Chúa. và tiếp tục sống trong mối tương giao của Ngài cho đến lâu dài. Chẳng những chúng ta sống có mối quan tương giao với Chúa, nhưng mà chúng ta cũng sống quan tâm đến người khác. David nói rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài, là nơi mà những người tin nhận Chúa Giê-xu họp lại để mà thờ phượng Chúa và được gây dựng thông công với nhau, tương phản với đền miếu của các thần ngoại bang thời bấy giờ. Nhà của Đức Chúa Trời không dành cho riêng ai, nhưng mà của tất cả con dân của Chúa, là của những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Khi quyết định đầu năm, chúng ta nói rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, có nghĩa rằng tôi quyết định sẽ sống với cộng đồng con dân Chúa cho đến lâu dài. Tôi quyết định rằng tôi sẽ sống cùng những anh chị em trong niềm tin cho đến lâu dài. Khi chúng ta tin Chúa, Chúa không muốn mỗi người phải ẩn mình, rút mình đi ra nơi khác, nhưng mà Chúa muốn chúng ta ở trong thế gian. Chúa không muốn chúng ta phải bỏ thế gian để ở riêng với Ngài. Ngài muốn mọi người, mọi con dân của Chúa sống gắn bó với nhau như là một chi thể trong một thân thể mà Chúa Giê-xu làm đầu. Có người nói rằng, Đức Chúa Trời ở đâu cũng có Chúa, cho nên tôi đâu cần phải đi nhà thờ, tôi đâu cần phải nhóm lại với hội thánh, ở nhà thờ phượng Chúa cũng được. Ngay cả tôi đã nghe ở trên Internet một vị mục sư nói rằng những người tin Chúa không cần phải đến nhà thờ thờ phượng Chúa, chỉ cần ra công viên, ra bờ sông, một hai người tin Chúa họp lại cầu nguyện là đủ rồi. Những người này nói Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi là đúng. Kinh Thánh Thi Thiên 139 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời toàn tại, Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Nhưng mà Đức Chúa Trời vui lòng khi thấy con dân của Chúa họp lại để thờ phượng Ngài. Ngày xưa Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập nô lệ là để đem họ ra khỏi xứ đó để họ thờ lại Ngài. Kinh Thánh ghi rằng kế sau Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-rôn rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Chúng ta cần phân biệt một người nhóm gia đình lễ bái với một người tỉnh nguyện và với việc của những người đi thờ phượng Chúa. Khi thờ phượng là chúng ta thông công với nhau, với tập thể con dân của Chúa. Thờ phượng là một hoạt động chung của hội thánh, của toàn thể con dân Chúa, để chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta tôn ngợi Ngài, tôn cao Đức Chúa Trời và cầu nguyện tương giao với Ngài. Vì lý do này mà các tác giả thi thiên thường kêu gọi: hãy đến, chúng ta cúi xuống thờ lại, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Nếu những người chủ trương thờ phượng là những đối tượng tách biệt, mỗi người tự thờ phượng ở nhà riêng, thì cho dù họ có liên quan mật thiết với nhau thì vẫn hiểu sai, họ không có mối liên hệ với nhau. Họ chỉ có mối liên hệ với Đức Chúa Trời mà họ không có mối liên hệ với nhau. Nhà của Đức Chúa Trời là nơi mà con dân của Chúa đến có mối liên hệ với Đức Chúa Trời và có mối liên hệ với những anh em cùng đức tin của mình. Đó là theo ý nghĩa của Tân Ước. Nếu quý ông bà cho em đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì thấy những điều này. Cho nên nhà thờ là nơi mà con dân Chúa nhóm họp lại để chúng ta thấy mỗi người gần gũi với nhau, bởi vì cùng nhờ một sự sống từ từ Đức Chúa Giê-xu, từ Chúa Cứu Thế. Do đó người nào đã tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong lòng của mình thì người đó sẽ khao khát được tương giao với Đức Chúa Trời và được tương giao với những anh chị em cùng đức tin. Do đó hội thánh của Chúa, chúng ta tổ chức những buổi nhóm thờ phượng là để thỏa mãn nhu cầu tâm linh đó. Khi chúng ta tin Chúa, Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở nên con của Ngài, tức là biến các chi thể ở trong một thân thể là hội thánh của Chúa. Cho nên mối liên hệ giữa các chi thể này với các chi thể khác ở trong thân là một lẽ tự nhiên. Là cơ đốc nhân, chúng ta có mối trách nhiệm quan tâm đến các anh chị em của mình, là những anh chị em thuộc linh. Có một thời ở tại La Mã có sự bất hòa giữa giới bình dân và giới quý tộc. Sự bất hòa mỗi ngày một gia tăng, một rạn nứt, cho đến nỗi những người bình dân ở trong cái thành đó quyết định bỏ ra đi hết. Họ không ở trong thành phố rồi nữa. Nhiều sinh hoạt ở trong thành phố bị ngưng trệ bởi vì không có giới bình dân phục vụ. Cho nên chính quyền thành phố mới mời một nhà hùng biện tên là Menesius Gippa, ông đến thương thuyết với lại giới bình dân. Ông thương thuyết khuyên họ hãy quay về, và ông kể cho họ nghe một ẩn dụ. Ông nói rằng ngày xưa có lần các chi thể, cái tai nó rất là buồn, cái bao tử, cho nên các chi thể họp với nhau nói rằng hãy xem cái anh bao tử kia, ảnh không làm gì cả nhưng mà ảnh lại được ăn ngon, trong khi chúng ta mỗi người phải làm lụng vất vả mà chúng ta không được hưởng gì hết, chỉ có cái anh bao tử là anh được hưởng thôi. Bây giờ mình quyết định không làm gì hết, tai sẽ không gấp đồ ăn đưa lên miệng, răng sẽ không nhai và cuốn họng sẽ không nuốt đồ ăn. Cho đến một lúc thì tai, chân, cả cơ thể họ đều bủng rủng, gần như muốn chết bởi vì không còn sức lực nữa. Cho nên họ quyết định mình làm như vậy là không đúng, là sai trật. Mỗi chi thể phải hợp tác với nhau. Cho nên tai gấp đồ ăn đưa lên miệng, răng phải nhai và cuốn họng phải nuốt thức ăn để cho tiêu hóa. Như vậy thì mình mới sống còn. Còn nếu mà mình biểu tình thì mình chết. Cho nên giới bình dân sau khi nghe thuyết phục, nhà hùng biện này thuyết phục, thì họ trở về sinh hoạt với thành phố. Thì thành phố sinh hoạt trở lại bình thường giống như trước kia. Đây là điều mà chúng ta có thể học được từ bài học đó. Nếu chúng ta muốn an vui ở trong hội thánh của Chúa, thì mỗi người chúng ta quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta quan tâm đến người anh chị em thuộc linh của mình. Có thể họ có những người con trước đây thờ phượng Chúa, nhưng bây giờ không còn ở trong nhà thờ nữa. Những người con này đã đi rời khỏi ràng chiên của Chúa. Những người này, những người cha, những người mẹ này rất buồn cho những đứa con của mình. Họ cầu nguyện là con của Chúa, là một chi thể của Chúa. Chúng ta cũng nhớ đến những anh chị em này, chúng ta quan tâm, cầu nguyện với họ. Có những người khó khăn về vật chất, dĩ nhiên chúng ta ở đây, ở trong một xứ mà được an sinh xã hội cao, nhưng mà đôi khi cũng có những gia đình gặp những khó khăn về vật chất, là con dân Chúa, anh chị em cùng đức tin, chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ để quan tâm đến anh chị em, chúng ta chăm sóc nhau. Đây là hình ảnh mà Phao-lô dùng để minh họa. Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta thải đều là một thân, mỗi người là một chi thể. Để từ đó, chúng ta có thể nói ai muốn sống trong cộng đồng thì người đó phải là một chi thể của một thân. Quyết định tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài là quyết định tôi sẽ giữ mối tương giao với anh chị em cùng đức tin của mình, quan tâm, chú tâm đến nhiều người khác nhiều hơn, cả tâm linh lẫn vật chất. chứ không phải tôi chỉ sống cho riêng mình tôi. Tôi chỉ biết có một mình tôi mà thôi. Nguyên tắc sống quan tâm đến người khác thách thức chúng ta thay đổi cách cư xử. Thay vì cái gì cũng vậy, chúng ta đòi tôi trước, tôi phải là trước, thì bây giờ chúng ta phải hoán chuyển. Thay vì tôi trước, bây giờ người khác trước, tôi đứng sau. Đó là cách mà chúng ta quan tâm đến người khác. Điều này không phải dễ thực hiện, nhưng mà nhờ Chúa, chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ giúp đỡ để chúng ta có thể hoán chuyển được, chúng ta có thể quan tâm đến người khác. Còn nếu không, chúng ta chỉ quan tâm đến mình mà không quan tâm đến ai hết. Theo những người chăn chiên đó, thì họ cho biết khi mà những con chiên ở trong chuồng nó thường hay hút với nhau, nó thường cùng đầu lẫn nhau, cho nên người ta phải dùng một cái loại dầu để xức trên đầu của con chiên, để khi nó có cùng với nhau thì nó cũng đỡ đau. Và thứ hai nữa, người ta tìm hiểu, người ta nói rằng những nhà chăn chiên có kinh nghiệm đó, người ta nói rằng bởi vì vào mùa hè đó thì có một cái loại ruồi nó thường sinh sôi nảy nở và nó đi vào cái lỗ mũi của con chiên rồi nó đẻ trứng ở trong trống. Bởi vì mùa hè là mùa nóng và lỗ mũi của con chiên là nơi ấm áp, nơi đó trứng dễ sanh, khi ruồi đẻ trứng ấu trùng dễ sanh trưởng, dễ nảy nở. Và khi ấu trùng bắt đầu hoạt động thì làm cho con chiên bị đau đớn, có thể con chiên nó đập đầu vô gốc cây, đập đầu vô kẽ đá, bờ đá, ngay cả đập đầu vô những con chiên khác cùng ràng, cùng chuồng với lại mình. Cho nên những người chăn chiên thật, họ thường theo dõi thái độ của con chiên, và khi nhận thấy có sự xuất hiện lạ thì người chăn phải xức dầu ở trên đầu của những con chiên để những cái loại ruồi đó nó không bám vào con chiên, nó không sanh sôi nảy nở để nó làm hại đàn chiên. Và thứ dầu này xua đuổi con chiên, không bị ấu trùng ở trong mũi, nó sẽ không hút đầu vào gốc cây, vào bờ đá và vào những con chiên ở trong một ràng với nhau. Là con dân của Chúa, chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta cũng có những đụng chạm, những va chạm với nhau ở trong hội thánh. Đôi khi chúng ta không nhìn mặt nhau, có những va chạm mà mình không nhìn mặt nhau. Làm cho mối liên hệ giữa mình với người anh em cùng đức tin trở nên xấu. Do đó có nhiều người bị tổn thương, có nhiều người buồn. Và để ngăn chặn tình trạng này, con dân của Chúa cần phải được sức dầu của Chúa, cần phải được Thánh Linh của Chúa sức dầu thường xuyên cho chúng ta. Dầu mà quý nhất đó là dầu của Thánh Linh. Đức Thánh Linh hiện diện, Đức Thánh Linh ngự trị ở trong lòng con dân của Ngài. Khi Thánh Linh của Chúa xuất hiện, thay vì những bất hòa sẽ xảy ra, một khi Thánh Linh của Chúa hiện diện, ngự vào lòng người tin, thì sẽ xuất hiện bình an, vui mừng, hiền lành, nhịn nhục, mềm mại, trung tín, tiết độ. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 có cho chúng ta biết như vậy. Đời sống của con dân Chúa cũng vậy, chúng ta cần phải sức dầu. Nếu chiên cần phải sức dầu để cho nó được bình an, thỏa mãn, thưởng thức đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, thì con dân Chúa chúng ta cũng cần dầu của Chúa là Đức Thánh Linh sức trên đời sống của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ nhận thấy những cạnh tranh cạnh, ganh ghét là điều không phải lẽ, thì nó mới có thể thay đổi được cách cư xử của chúng ta. Chúng ta mới có thể quan tâm đến người khác. xem người khác tôn trọng hơn mình. Còn nếu không, rất khó để chúng ta quan tâm đến người khác, xem người khác tôn trọng hơn mình. Nhưng mà cái gì cũng vậy, phải đòi hỏi cho mình, tôi trước, chứ không phải người khác trước. Chỉ có được khi được sức giàu của Chúa, chúng ta mới hoán đổi cái vị trí được. Bước vào năm mới 2017, xin mỗi con dân của Chúa, chúng ta có một quyết định mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có một quyết định đầu năm, đó là tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cho dù hanh thông, vui vẻ hay là trong nghịch cảnh khó khăn, bách hại, chúng ta cứ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đây không phải là lời hứa suông, nhưng mà lời hứa cụ thể để mỗi người chúng ta có thể làm được, rằng chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ sống trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ sống trong sự tương giao với Chúa, và chúng ta sẽ sống quan tâm đến người khác. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà chị em, chúng ta làm một quyết định đầu năm, và đây là một quyết định mà Chúa đẹp lòng. Amen. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì sứ điệp mà Chúa muốn con đem đến Hội Thánh Chúa nhân dịp đầu năm, để mỗi người chúng con sẽ quyết định chúng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Xin Chúa thêm sức để chúng con sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Bởi vì nhìn lại, chúng con thấy chính sự thương xót của Chúa theo đuổi chúng con, là con dân của Chúa, phước của Chúa theo chúng con, chứ không phải chúng con theo đuổi phước hạnh. Điều này làm cho chúng con cảm động. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức, để chúng con nghe rồi, chúng con nhớ lời Chúa, và chúng con áp dụng lời Chúa trong năm 2017 này, để chúng con được Chúa theo đuổi chúng con. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa theo đuổi chúng con, và chúng con hứa nguyện rằng sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.